Hoàng tộc Đại Chu, chương 1035, chiến trường kinh thành, góc truyện audio.com. Trong kinh thành, không khí căng thẳng cực độ, không có một chút gió, trên đỉnh đầu giống như một khối cự thạch đè ép xuống. Đến rồi, phía trước Bạch Ngọc Lan, Phương Vân trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngưng thần nhìn phía trước. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra một bóng người, nhưng rất nhanh một trận chấn động rất nhỏ từ dưới chân truyền đến. Bắt đầu còn không rõ, nhưng nhanh chóng ngày càng vang dội. Cuối cùng trở nên giống như lôi đình, địch tập kết chuẩn bị, một tiếng quát chói tai từ trong phương trận cấm quân phía trước truyền đến. Trong nháy mắt ngàn vạn căn hàn quang kích nhất tề đối nhắm ra bên ngoài. Cuối ánh mắt mọi người, một đạo thủy triều màu xám gào thét mà đến. Ầm ầm ầm, giống như vạn mã phi đằng, đại địa điên cuồng run run, ma triều màu xám ập trời che phủ mặt đất thổi quét mà đến. Điện thiểm lôi minh bên trong thủy triều thanh âm các oanh truyền tứ phương. Này từ thiên không quan sát xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành đều bị ma khí vô cùng vô tận vây quanh. Cuồn cuộn ma khí thổi quét thiên địa với lôi đình vạn quân chi thế, nhanh chóng lại gần kinh thành. Ngang, âm thanh cao vang, một bóng đen cao mấy ngàn trượng xé rách sương mù, lao tới sau màn khói. Bóng đen này giống như vượn mà không phải là vượn, trên đầu có độc giác đầu tuyết trắng, hai cái chân lớn mau nhung nhung lửa đỏ, giống như cột đá thật lớn sừng sững ở trên đại địa tỏa ra một cỗ khí tức thô bạo. Không hay rồi, địa sát hung thú Chu Yếm, bên trong hàng ngũ cấm quân, phát ra một tiếng kinh hô, nhìn thấy đầu quái vật lớn này. Một gã thống lĩnh liền biến sắc, gừ gừ, mãnh thú Chu Yếm khổng lồ này gửa mặt lên trời giống giận, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía. Độc giác lửa đỏ trên đỉnh đầu chợt lóe, hư không vặn vẹo, vô số bùn đất bị hút lên, hóa thành những ngọn núi lớn kiên cố ở trên đỉnh đầu nó. Quỳnh, 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 trong thoáng chốc những ngọn núi ngưng tụ từ bùn đất từ đỉnh đầu Chu Yếm phá không mà ra, lao tới bên trong trận liệt cấm quân phía trước. Mà cái lưng vượn này của Chu Yếm cong xuống, bắn lên, xông vào trong hàng ngũ đại quân. Hai chân hạ xuống, lập tức vô số giáp sĩ cấm quân bị đè xuống giống như những cái đĩa. Hai cánh tay thô to vung lên, hơn 10 tên cấm quân kêu thảm, bị Chu Yếm ném văng ra như gà. Cẩn thận, trong tiếng kinh hô, hung tính của Chu Yếm đại phát trực tiếp nhảy vào bên trong đại quân, nơi đi qua tạo thành một huyết lộ rộng lớn bên trong đại quân. Gừ gừ, tiếng huyết gió thô bạo kinh thiên động địa truyền đến từ tứ phía kinh thành. Bốn Chu Yếm thất đầu cùng kỳ, bắt đầu hóa xà từ bên trong những đám vũ khí khác vọt ra. Phía sau tấm màn đen ám ảnh giống như những mãnh thú, thần thú thượng cổ rít gào, cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Cái loại khí tức thượng cổ thời đại này bản tính thô bạo, giết chóc giống như lưỡi dao kích thích thần kinh con người. Các loại công kích xương khói, độc hỏa, độc thủy, ngọn núi cự mộc lôi đình, đao vũ, như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng hạ xuống quân đội Đại Chu triều. Những mãnh thú, thần thú này thiên phú thần thông hạ xuống, một mảng đại địa lập tức trở nên đỏ sẫm, đến tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Không chỉ là thần thông, chỉ riêng thân thể khổng lồ, bộc phát ra lực lượng khủng bố cùng nhau rơi xuống, chính là cầu chiến sĩ, ngay cả người mang giáp cũng bị nghiền thành những cái bánh sắt. Giết, mượn dùng những mãnh thú. Góc truyện audio.com, thần thú thượng cổ này che khuất một gã võ giả thượng cổ trung cổ, mắt lộ hàn quang, khi thủ yến phi hành, xung phong hướng về đại quân cấm quân bên ngoài kinh thành. Những người này đều là đệ tử cấp thấp nhất tu vi từ cấp khí phách đến cấp thiên tượng. Trung cổ cùng thượng cổ tông phái thức tỉnh sớm đã có một thời gian, thậm chí có một số đã ẩn núp ở bên trong thâm sơn. Những tông phái này vừa thức tỉnh, liền bí mật tuyển nhận đệ tử, môn nhân nơi nơi, dùng đan dược bồi dưỡng. Nhiều năm như vậy trôi qua các môn các phái được tăng thêm, các đệ tử đã đạt tới một số lượng khổng lồ. Hơn nữa thế lực tông phái cận cổ, số lượng đã không kém triều đình. Giết bọn họ, lấy bọn họ tế luyện công pháp. Cuồn cuộn huyết vụ giống như có sinh mệnh, bắt đầu khởi động quấn quanh đi hướng về hàng ngũ cấm quân. Bên trong huyết vụ quỷ khóc thần hào, những quỷ binh quỷ tướng, khô lâu đầu, như ẩn như hiện, vô cùng dữ tợn. Tấn công, trong kinh thành một mảnh yên tĩnh, trừ phương trận cấm quân, 30 vạn trinh tiễu đại quân nội tầng bất động, giống như nhìn không thấy tiền phương xảy ra sát phạt. Binh đối binh, tướng đối tướng, tông phái liên minh xuất động vẫn là đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất cùng đệ tử nội môn bình thường. Uy hiếp thực sự cũng chính là mãnh thú, thần thú biến hóa thành. Cao thủ chân chính còn chưa ra, trình tiễu đại quân một khi nhúng tay, lập tức trận thức liền loạn. Điểm mạnh nhất của triều đình chính là phối hợp cho nhau trong lúc đó, công kích có trật tự cùng ngàn vạn người cùng bộ pháp. Một khi lâm vào hỗn loạn chính là đám ô hợp còn không bằng so với tông phái đại quân rời rạc. Cường giả chân chính tông phái liên minh chưa xuất hiện, sẽ không tùy ý nhúng tay chiến đấu. Đây là sách lược định ra từ trước. bằng, 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 cùng với tiếng hét to như sấm trong hàng ngũ cấm quân, hơn 10 vạn cấm quân cũng phát động công kích. Bên trong đại quân, hàng vạn kế phá thần nổ, nhắm ngay thiên không tiền phương, cùng lúc bắn ra. Nhất thời, không trung giống như sấm vang, phá thần tên như sấm, phi hoàng mà ra. Cùng lúc hơn 10 vạn cấm quân, vẫn duy trì hàng ngũ, với tốc độ đáng sợ xung phong hướng về tiền phương liều chết. Cấm quân, là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội Đại Chu Triều. Những giáp sĩ này ai cũng lực đại vô cùng, song trường nhoáng lên một cái, còn có ngàn cân lực. Liền trong nháy mắt như vậy, giáp sĩ cấm quân mờ mịt liền cùng đại quân tông phái thượng cổ trung cổ cận cổ, hỗn giết cùng một chỗ. Hàn quang lóe ra, máu tươi vẩy ra, đại địa nhanh chóng trở nên ẩm ướt vì máu đỏ tươi. Toàn bộ chiến trường bởi vì huyết tinh mà trở nên vô cùng tàn khốc. Mỗi một khắc đều có một số lượng lớn đệ tử tông phái ngã xuống, mỗi một khắc đều có một số lượng lớn binh lính cấm quân ngã xuống. Hai bên chiến tuyến nhanh chóng lần lượt thay đổi, thọc sâu. Chiến trường tràn ngập không khí tử vong, cấm quân Đại Chu tuy rằng có thể ngăn đệ tử tông phái bình thường, lại không ngăn được gần trăm quái vật, mãnh thú, thần thú. Những địa biến phương pháp thiên tượng phương pháp đệ tử tông phái này thi triển, biến thành mãnh thú, thần thú, da thô thịt hậu, tiếng giống giống sét đánh, da lại dày, ngay cả phá thần nổ đều khó có thể xuyên thủng. Nửa canh giờ sau, những mãnh thú, thần thú này tạo thành tiên phong, phóng những mũi đao, rất nhanh xung phong liều chết đến hàng ngũ trận duyên đài. Góc truyện audio.com, quân trinh tiễu, giết, trong tiếng giết thấu trời, một lớp đại quân tông phái mới, lao ra màn khói tiếp thiên, chỉ một thoáng, lập tức hiện lên tầng tầng hư không, buông xuống ở phía trên trinh tiễu đại quân. Ngàn vạn cường giả tông phái, chi chít như sao trên trời, dày đặc ở trên hư không. Ma khí nồng đậm, ma khí giao triền cùng một chỗ trực tiếp ở trên hư không, hóa ra vô số ma thần, tà thần dữ tợn trong đại quân. Các, trên bầu trời, sấm vang chớp giật từng đám mây đen, vì ma khí cùng tà khí kích thích như có sinh mệnh, đè ép xuống phía dưới. Bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là cường giả tông phái. Những gương mặt dưới ánh sáng của ánh chớp, xanh mét, dữ tợn khủng bố. Giết, ngắn gọn một chữ từ trên xuống dưới, truyền khắp toàn bộ trinh tiễu đại quân. Đối với võ giả tông phái, trinh tiễu trong đại quân mỗi một chiến sĩ, đều có được kinh nghiệm sung túc. Cho dù võ giả tông phái như sấm đỉnh áp chế, nhưng hàng ngũ trinh tiễu đại quân lại không hề hỗn loạn. Trong mắt mỗi một chiến sĩ, đều bình tĩnh đáng sợ. Trong đôi mắt tối đen, rõ ràng hiển thị tình cảnh thiên không. Băng, 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 đây là tiếng dây cung băng liệt ngự long trực đại quân phát động công kích trước. Hùng ác cung tiễn gào thét phá không mà ra, hóa thành một cự long, bắn thủng trái tim từng gã võ giả tông phái, làm cho bọn họ ngã xuống dưới. Ở trong tay cường giả ngự long trực cung tiễn đã không còn là cung tiễn, mà là những cự long có được sinh mệnh. Thần tên sở chỉ tiễn bắt không hồi. Huỳnh, 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 trong tiếng chấn động liên tiếp một binh lính đại quân trinh tiễu, bắn lên giống như súng bắn đạn, nhanh chóng nghênh hướng về phía các đối thủ. Ánh mắt bọn họ sáng ngời, thần sắc cực kỳ chấn định. Oanh, 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 đại quân đông đảo, giao chết ở trên hư không trung. Chân khí cùng chân khí chạm vào nhau, phát ra thanh âm sấm đánh. Vũ khí cùng vũ khí chạm vào nhau, bộc phát ra những tia lửa. Phía đông hoàng cung, Phương Vân lẳng lặng đứng ở trong vòng bảo hộ, đồng tử rõ ràng hiển thị cảnh tượng xa xa. Toàn bộ kinh thành đã qua một nửa hóa thành chiến trường, có thể lọt vào trong tầm mắt, nơi nơi đều là chém giết kịch liệt, vang lên trong tai đều là tiếng kim khí cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phương Vân vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt hắn thản nhiên. Đại quân tông phái cuồn cuộn không ngừng, từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết vào chiến trường. Hải triều gào thét cũng ngày càng gần, nhờ địa khí bàng bạc phụ trợ, những tông phái võ giả này, bộc phát ra lực lượng viễn siêu. Triều đình đại quân còn có thể chống đỡ, nhưng đã bắt đầu bày biện ra trạng thái bão hòa. Mà võ giả tông phái còn đang gia tăng, đặc biệt cường giả đứng đầu, vượt xa qua trinh tiễu đại quân. Nếu cứ thế này, hai phòng tuyến của kinh thành, nhanh chóng bị công hãm. Làm sao bây giờ, có cần ra tay không? Một lát nữa thôi, bọn họ sẽ vọt tới dưới chân chúng ta. Bên tai truyền đến thanh âm của kế đô công chúa, chờ một chút, Phương Vân bình tĩnh nói, trên mặt không có chút biểu tình. Hắn biết rõ triều đình còn có rất nhiều thực lực không ra mặt. Mà hắn cũng rõ, liên minh tông phái cũng còn có những sức mạnh khổng lồ không dùng đến. Mỗi một khắc đều có bao nhiêu tinh nhuệ triều đình ngã xuống. Máu tươi như sông, nhanh chóng thấm vào đại địa, nhưng Phương Vân chỉ có thể thờ ơ tùy ý dù là gần trong gang tấc giết chóc phát sinh ở trước mắt. Trận chiến đấu này, thắng. Góc truyện audio.com, bại chân chính quyết định cường giả mạnh nhất chiến đấu trong lúc đó. Trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia này cùng vận mệnh thiên hạ, không chấp nhận một sai lầm nào. Nếu là bình thường, Phương Vân căn bản sẽ không để ý đến chân khí ấy. Một trường đi xuống, những tu sĩ tà đạo ma đạo như con kiến này sẽ chết thành một đống. Nhưng hắn cũng không thể làm như vậy. Trong chiến tranh, lãng phí một chút chân khí đều có khả năng dẫn đến sai lầm mất mạng như chơi. Mà cái giá của sai lầm chính là sinh mệnh, chính là của trận chiến này. Phương Vân không được thua, triều đình không được thua. Một khi thất bại, thiên hạ lưu lạc, lấy thiên hạ thương sinh làm chủ thể, hoàng triều thống trị chấm dứt nó, thay vào đó là thời đại hắc ám tông phái thiên hạ thương sinh như sô cầu. Tương tự, nếu lần này kinh thành tiến công tông phái thất bại, như vậy kế tiếp chính là một hồi giết chóc, triều đình sẽ không bỏ qua những tông phái này. Ý đồ lật đổ triều đình, đùa bỡn thương sinh, chỉ bằng những gì liên minh tông phái làm hôm nay, đã không chấp nhận được bọn họ. Đây là một hồi chiến tranh thủy hỏa bất dung, hoàng triều vương quyền quyết chiến cùng tông phái thế lực, trong chiến đấu kịch liệt cường giả chân chính căn bản sẽ không cho đối phương thời gian bổ sung chân khí. Mà chân khí hao tổn chính là tử vong, điểm này cường giả đại chu hiểu, ba cường giả tông phái thời đại cũng hiểu. Chiến trường rộng lớn trước mắt này, chỉ là hai bên phái khiển binh lực thăm dò tiêu hao thực lực đối phương. Bà à, một tiếng hào thê lương từ ở chỗ sâu trong phía sau màn khói cuồn cuộn truyền đến. Đến rồi, Phương Vân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, không thèm nhìn Kế Đô công chúa, nói. Ra tay, cách trương.